mà hóa giải được cái nghiệp chướng của mình đó thì chúng ta mới được giảng sanh. Đây là điều cần thiết đây. Thành ra khi mà chúng ta chịu đựng bệnh khổ vậy, chúng ta với cái suy nghĩ đó thì cái sự chịu đựng bệnh khổ của chúng ta không phải là đơn độc mình chịu đựng. Mặc dù trong tất cả những người thân thuộc của chúng ta không ai có thể thay thế được chúng ta, nhưng mà chúng ta không phải hoàn toàn đơn độc, mà chúng ta chịu đựng cái sự bệnh khổ này cùng với Đức Phật A Di Đà. Cho nên với cái ý niệm đó, chúng ta thấy rằng Ngài thấy là cái chuyện chịu đựng bệnh khổ đến cái mức độ nào cần thiết thì Ngài để cho chúng ta phải chịu đựng như vậy để hóa giải cái nghiệp của chúng ta. Vì cái phương tiện để mà cái phương pháp để hóa giải nghiệp đó, thì nó có hai cách. Nó có hai cách thế này, mà đây đó là tôi nói, nãy giờ tôi nói riêng về nghiệp sát thôi, nhưng mà tất cả các cái nghiệp khác đều có hai cách hóa giải này. Cái cách hóa giải thứ nhất, ví dụ như bây giờ cái nghiệp, nói cái nghiệp đây tức là có ai ít ra muốn hóa giải cái nghiệp lành đó, mà chúng ta thường thường muốn hóa giải cái nghiệp bất lành. Thì khi mà có cái hành động nào mà chúng ta thấy là bất thiện á, nó đưa đến những kết quả đó bất hạnh cho mình, mà bây giờ mình muốn hóa giải nó đi thì có hai cách để mình hóa giải. Hai cách đó là gì? Hai cách đó là thế này. Cái cách thứ nhất đó là mình nỗ lực, mình tạo nhiều công đức lành để nó hóa giải. Vì sao? Vì có những cái nhân mà chúng ta thấy rằng, tôi có thường thường trao đổi với Phật tử, có những cái nhân mà chúng ta thấy rằng nó không đưa đến quả. Vì sao? Vì cái tiến trình nó từ đó đưa đến quả, nó có một số những cái duyên, mà có những cái duyên tác động nào đó gọi là cái duyên quá giải, hoặc là cái duyên trở ngại nào đó mà nó trở ngại thái quá, nó có thể ngăn chặn cái sự kết quả, ngăn chặn cái sự kết thành quả. Và như vậy thì có thể có những nhân mà không có cái quả là do những cái duyên nó tác động, nó trở ngại, nó gây trở ngại, và có thể nó quá giải cái nhân đó. Đó là những cái duyên ở khoảng giữa. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta làm một cái nhân ác, một cái nhân bất thiện, một cái nhân xấu, bây giờ chúng ta tạo những cái duyên, tức là những cái nỗ lực của chúng ta tạo những cái điều lành, điều thiện, đó, điều tốt, để những cái điều này có thể hóa giải một số những ác nhân. Mà quý Phật tử thấy cái câu chuyện mà trong gia đình Hoàng Tập Thích Ca đó, đó là một cái sự hóa giải cái nghiệp duyên đó. Tất cả những cái người khác ở trong gia đình Hoàng Tập Thích Ca thì đều cùng nhau tát ao cá để mà ăn. Và do những cái hành động bất thiện một cách mà gọi là cộng đồng như vậy đó, cho nên trải qua vô lượng thời gian, rồi đến cái lúc mà Đức Phật Thích Ca ra đời, thì lúc bây giờ thì những cái người mà trong cái thôn xóm đó để mà tát cá ăn đó, thì những người mà bây giờ tôi chia miếng thịt đạt, người chị chia thiên dương miếng thịt xuồng, thì cũng giống như là trong cái thôn đó là người ta họp nhau lại đang tát cá ăn. Cái chuyện đó thì chuyện bình thường, nhưng mà không phải là rồi thôi, mà đến nhân duyên hội ngộ thời thì những cái người cùng chia thịt như vậy đó, những cái người đó sẽ có một cái nhóm họp sao á, để cho chúng ta cùng phải lãnh chịu cái hậu quả. Thì như vậy chúng ta thấy là cái sự chuyển nghiệp nó có chỗ này, tức là những cái vị hoàng tử mà trước khi cái nghiệp nó kết thành cái quả, tức là trước khi vua lưu ly để mà giết, thì những cái vị này xuất gia do cái nghiệp này nó hóa giải cái kia thì đâu có bị tàn sát. Tức là những cái vị xuất gia như là Thái tử Nang Đà, Thái tử A Nang Đà, hay là A Na Lục, Đề Bà Đạt Đa, vân vân, không có bị tàn sát qua cái cuộc đó. Tại vì cái đó là vua Lưu Ly làm một con của vua Ba Tư Nặc, là những cái là cái gì đệ tử thuần thành của Đức Phật, cho nên rất kính trọng tăng đời. Và như vậy chúng ta thấy rằng đó là cho chuyển nghiệp á, tức là như vậy cái phương pháp để mà chúng ta chuyển nghiệp có hai cách. Cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất là tạo nhiều cái điều lành, càng lành thì càng tốt, mà lành nhất là xuất gia là giải thoát. Làm như các vị đệ tử của Đức Phật đó là đắc quả A La Hán thì coi như là hoàn toàn chấm dứt được cái nghiệp đó, hóa giải được cái nghiệp đó. Như vậy thì cái việc đầu tiên đó, cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm được, tức là tạo nhiều điều lành để hóa giải nghiệp. Còn nếu mà trong trường hợp mà chúng ta hóa giải hết cái nghiệp đó thì càng tốt, khỏi nói rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa hóa giải hết nghiệp đó, là chúng ta hóa giải được tỷ lệ bao nhiêu đó, có thể chúng ta hóa giải được 50%, chúng ta có thể hóa giải được 80%, và chúng ta có thể hóa giải được 150%. Có khi nào hóa giải hơn 100% không? Có không? Đó là cái trường hợp mà tôi nói bây giờ, nếu mà bây giờ mình làm cái điều ác tối gì đó làm ảnh hưởng tổn hại người ta, và bây giờ người ta căm thù mình, người ta phải trả một cái đũa với mình, trả đũa với mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta, người ta phải trả đũa 100%. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo nhiều thiện pháp, để mà bây giờ hóa giải được 80%, thì tức là cái sự trả đũa này nó giảm xuống, người ta chỉ có cái sự trả đũa mình chừng 20% thôi. Cho nên là đó, tôi tính là tôi giết ông này lại đó, tính là qua giết dần dần Bạch Thích Ca, nhưng mà bây giờ thì chỉ chửi một trận thôi, rồi thôi về, tức là chỉ còn 20-30% gì thôi. Đó là hóa giải một phần lớn rồi đó nghe. Nếu mà bây giờ mà gái vợ ít hơn, tức là gái vợ 50% thì bây giờ không phải chửi mà tôi dính một trận cho đi nằm nhà thương địch bại, thì cái đó là được quá dạy của nghiệp sát, tức là không thay gì giết. Thay vì giết thì bây giờ vậy đó là mình đã có quá giải rồi đó. Nhưng mà có những cái trường hợp mà quá giải hơn 100% nữa, tức là cái người mà lấy thù mình có thể làm tổn hại tới mình, nhưng mà giờ quá giải 100% thì sao? Thôi quê, tức là vững dưng, tôi không có thù hằn nữa, mà tôi cũng cỡ như tôi không có thân thiện, không thù hằn, không thân thiện, quê vậy thôi. Đó là quá giải 100%. Nhưng mà khi mà mình làm tổn hại người nào đó mà cái mức độ quá giải của mình nó hơn 100%, thì cái người bị tổn hại đó đáng lẽ là vững dưng thôi, là 100% đó. Bây giờ mà hơn 100%, tức là 150%, thì cái người bị tổn hại đó chẳng những người ta không căm thù mình, mà người ta lại tán thán, người ta lại tôn kính mình nữa chứ. Đó là trường hợp của Du Lưu Ly nè. Các cái vị Thái Tử mà khi tắt quả A-la-hán rồi đó, thì những cái vị này Du Lưu Ly không có dám tàn sát nha, mà rất là cung kính đối với các vị tỳ kheo, các thánh quả này, tức là cung cấp những phương tiện cho các vị này tu học. Thì đó là quá giải trên 100%. Nhưng mà bây giờ tôi trở lại về cái chuyện của chúng ta chưa có được các thánh quả đâu, cho nên cái sự quá giải của mình đó chỉ là 50-60%, 60-70%, nhiều lắm là 70-80%. Vậy thôi. Thì còn cái phần còn lại làm sao quá giải hết đây? Phần còn lại quá giải hết, muốn quá giải hết thì chúng ta phải thọ lãnh, chúng ta mới quá giải. Như vậy thì có việc, cái chuyện mà quá giải nghiệp nó có hai cách. Cách thứ nhất là tạo nhiều việc lành để quá giải trong vô hình. Cách thứ hai, còn sót là bao nhiêu chúng ta thọ lãnh cái kết quả xấu đó, tức là quá giải. Thí dụ như bây giờ cái viên tướng đó, mà tôi có thí dụ trong mấy bộ băng tịnh độ đó, viên tướng đó làm cái điều gì đó mà đáng lẽ tử hành rồi đó. Bây giờ trước khi tử hành là lập được một chiến công, mà cái chiến công đó nó không đủ để quá giải cái tội tử hành. Và mà chiến công đó nó quá giải chừng 90% thôi, còn 10%, 10% đó là phải quýnh 20 hồi. Thì bây giờ đem ông này ra quýnh 20 hồi, kể như là quá giải hết toàn hồi. Như vậy thì cái cách quá giải nghiệp có hai cách. Thứ nhất là tạo nhiều điều lành để chúng ta quá giải trong vô hình, và cách thứ hai là chúng ta thọ lãnh cái quả xấu để chúng ta quá giải. Thì như vậy trở lại về cái chuyện thân bệnh của chúng ta, thân không bệnh khổ của mình. Như vậy thì bây giờ chúng ta có biết cách quá giải bằng điều lành rồi, tức là sao? Chúng ta trường trai trong hiện tại là bắt đầu trường trai nè, và chúng ta phóng sanh nè, đó là quá giải điều lành rồi đó. Nhưng mà đó giải không có hết, trong vô lượng kiếp có nhiều lắm, cho nên bây giờ mình còn lại, còn sót là phải làm sao? Thọ lãnh cho nó xong. Cho nên chính cái điều này tôi mới nói rằng Đức Phật A Di Đà biết rằng mình cần thiết phải thọ lãnh. Cần thiết phải thọ lãnh, tại vì thọ lãnh như vậy để quá giải cái nghiệp của mình, để con đường giảng sanh mở rộng ra trước mặt của mình. Như vậy là không thọ lãnh ra được. Cho nên chính cái điều này mà ông ta suy nghĩ như vậy đó, thì lúc bây giờ cái này mới gọi là thân bệnh không khổ. Thân bệnh không khổ là chỗ này đây. Tại vì biết rằng cái bệnh này là sao? Là chính nhờ cái bệnh này đây mà nó mở cho con đường về cực lạc cho mình. Nếu mình không có cái bệnh này thì con đường về cực lạc giống như cái cửa nó đóng kín, nó chưa có mở đâu được. Và bây giờ do gì chúng ta trải qua một cơn bệnh như thế này thì cái cánh cửa mới mở ra cho chúng ta. Giống như chúng ta mà ở tù, ví dụ như có làm cái tội gì nó ở tù 2 tháng, thì đúng 2 tháng cánh cửa xà liêm mới mở ra cho chúng ta trở về cuộc đời. Còn nếu mà chưa đúng 2 tháng thì cánh cửa xà liêm chưa mở, tại vì chưa mãn hạn tù. Vậy thôi. Như vậy thì rõ ràng cái sự chuyển nghiệp của chúng ta là do chúng ta thọ lãnh cái kết quả khi mà chúng ta đã quá giải nó hết tức rồi, tới cái thời điểm mà chúng ta không thể quá giải được. Cho nên cái lúc lâm chung mà chúng ta ngay lúc lâm chung mà chúng ta thấy rằng có cái bệnh khổ nhiều quá mà chúng ta nhắm cái sức chịu không nổi á, thì ngay lúc đó phải khởi tâm liền phóng sanh cho lẹ dùm cho tôi, phóng sanh cho thật nhiều như tôi, bây giờ lấy cái sự phóng sanh này nó đỡ bớt cái phần tôi phải chịu đựng. Mà bây giờ đợi tới chừng đó thì sợ rằng nó trễ quá đi, cho nên bây giờ tại sao chúng ta không làm trong lúc chúng ta có điều kiện này? Cho nên các cái vị người ta dạy rằng đám từng nước tới trơn, tức là chúng ta khó nghĩ được, có thoát ra được. Chúng ta có cái điều kiện bây giờ thì chúng ta làm. Thì hôm nay có cái nhân duyên mà chúng ta nói về cái điều kiện về chuẩn bị cái con đường giảng sanh lúc lâm chung của chúng ta, mà có những cái điều gọi là tâm thân không bệnh khổ, tâm không tham biến, ý không điên đảo. Hôm nay thì chúng ta nói về cái phần thân không bệnh khổ. Cái phần kia đó thì chúng ta sẽ có cái dịp để nói sao, mà chúng ta nói nó từng phần như vậy để chúng ta có một cái ấn tượng sâu. Và bây giờ thì chúng ta dừng lại bữa nay ở đây, tức là dừng lại cái chỗ là những cái phương pháp thế nào cho chúng ta thoát được cái thân không bệnh khổ. Có hai cách. Thứ nhất là chúng ta phải nỗ lực ngay cái lúc này, trong lúc mà chúng ta có thể làm được, tức là tự thân tu tập của mình, là chúng ta phải phát nguyện trường trai. Còn cái người nào mà không phát nguyện tuần tra thì dĩ nhiên nha, điều đó là tự do của chúng ta. Nghĩa là chúng ta có quyền tự do quyết định trong hiện tại về cái sự tu tập của mình. Có nghĩa là cái quyết định này là cái nhân đưa đến cái quyết định về cái quả. Tức là chúng ta có thể quyết định về cái trạng thái bệnh khổ của chúng ta trong cái tâm trung nhiều hay ít là do quyết định tâm hôm nay của chúng ta. Thì cái người nào mà có cái thực tâm, có cái sự mà tin sâu vào nhân quả để người ta mong muốn một cách thật sự rằng đến lúc lâm chung chúng ta sẽ giảm đi những cái đau đớn của thân để chúng ta có được cái chánh niệm, mà từ nhiều đời rồi, nhiều kiếp rồi, nhiều lần chết đã trải qua rồi, chúng ta đều bị những cái kinh hoàng, những cái đau đớn này làm cho chúng ta không giữ được chánh niệm và chúng ta vẫn còn trôi lăn cho đến ngày hôm nay. Thì đây là một cái lần mà có thể chúng ta sẽ làm sao cho cái chánh niệm của chúng ta được duy trì bằng một cái trạng thái an lạc của thân, nhờ đó nó hỗ trợ cho chánh niệm cho mình, và chính nhờ hỗ trợ chánh niệm này mình sẽ được giảng sanh trong đời này. Cho nên người nào mà thật sự thấy được cái tầm quan trọng đó, với cái sự cương quyết là mình muốn cho đến lúc lâm chung mình đừng có bệnh khổ, hay là cái mức độ bệnh khổ nó giảm thiểu xuống đến cái mức đáng kể cho mình có thể vượt qua tâm chánh niệm, thì trước hết mình phải phát tâm trường trang ngay bây giờ. Chẳng những như vậy, mình cũng phải phóng sanh thêm nữa, đó là những cái điều mình có thể chuẩn bị được. Nói như vậy chưa chắc là chúng ta hóa giải được cách hoàn toàn những bệnh khổ của mình. Phần còn lại của bệnh khổ, chúng ta luôn luôn quán xét rằng chúng ta chịu đựng bệnh khổ là một điều cần thiết, mà chính Đức Phật A Di Đà cũng có quan tâm, cũng có thấy biết, cũng có cảm nhận, và Ngài cũng muốn cho chúng ta phải chịu những cái bệnh khổ đó, để đó là những cái điều kiện cần thiết mở ra con đường giảng sanh của chúng ta, vì đó là cái sự hóa giải nghiệp. Đó là cách thứ hai. Cách thứ nhất là làm nhiều điều lành để hóa giải trong vô hình, và cách thứ hai là đến khi cái ác nghiệp nó xảy ra, tức là nó kết kết quả nó đến nhân duyên hội hội thời, thì chúng ta chấp nhận bằng một cái sự hoan hỷ, bằng một cái sự phấn khởi. Thì chính cái sự chấp nhận này là một cái phương tiện cuối cùng để mà chúng ta hóa giải hết cái nghiệp của chúng ta. Mà hóa giải hết tức là cái sự an lạc, cái sự giải thoát sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Mình mong rằng là quý Phật tử cũng giống như chúng tôi trình bày là tội nghiệp cho những cái chúng sanh mà không có duyên để nghe về tình độ, và đáng tiếc, rất là đáng tiếc, chứ không phải là tội nghiệp nữa, mà đáng tiếc cho những chúng sanh có duyên nghe tình độ mà không thực hành. Thì đây là một cái điều rất là tiếc uổng. Mong rằng quý Phật tử sẽ không có rơi vào trong cái tình trạng đáng tiếc uổng này, để tất cả chúng ta đều chuẩn bị một cách sẵn sàng, và đến lúc lâm chung chúng ta vượt qua tâm chánh niệm để cùng nhau hội ngộ ở cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi thuyết giảng đạo sư A Di Đà Phật. Sắp sửa viên mãn thì những Phật tử sẽ theo những sinh hoạt thường lệ của đạo tràng, thì chúng ta sẽ tụng bài kinh sám hối.
Quý Phật tử thường thường á, có nghe nói không? Có bàn luận nhau không? Cái này là cái điều mà nó thông thường nè. Thank you.
nay chúng tôi cũng theo lời như tăng ni hiện diện để nhắc nhở chúc ích những lời dạy của Đức Phật ngõ hầu hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Trước đây chúng tôi có ý là trong cái chiều hướng chung, tức là gần như về pháp môn tịnh độ, và khi mà chúng ta tu tập về pháp môn tịnh độ thì cái mục tiêu trong đời của chúng ta tức là được vãng sanh, cho nên tất cả những nỗ lực tu tập trong đời của chúng ta đây đều tập trung vào mục tiêu đó. Dĩ nhiên là mục tiêu tối hậu của người Phật tử tức là hoàn mãn về Bồ Đề Tâm, tức là hoàn mãn cái hạnh nguyện mà trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì độ chúng sanh. Thế nhưng mà trong bước đầu của chúng ta trong hiện đời thì để thành đạt cái mục tiêu tối hậu đó, chúng ta phải giải quyết xong cái chuyện này, tức là được vãng sanh về cực lạc. Chúng tôi thường có ví dụ như này, ví dụ như cái mục đích của người tu học, người Phật tử chúng ta, đó là giống như cái thí dụ ngoài đời là chúng ta phải thành tựu cái bằng cấp bác sĩ, tức là phải tốt nghiệp y khoa tiến sĩ, thì như vậy chúng ta mới có thành tựu được cái mục đích là cứu dân độ thế, làm cho người ta hết bệnh hoạn, chữa lành nặng tất cả những bệnh hoạn của mọi người. Thì cũng giống như vậy, cái mục tiêu thành tựu Phật quả của chúng ta là thành tựu được những cái phương tiện để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đều được lành mạnh về tâm bệnh. Cũng như vậy đó, nếu qua cái thí dụ đó thì cái mục tiêu của người Phật tử chúng ta đó, làm sao đậu y khoa tiến sĩ. Nhưng mà muốn đậu y khoa tiến sĩ thì cái bước đầu ngay trong cái thời điểm hiện tại của chúng ta là phải làm sao thi đậu vô cái trường y khoa. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng không có cái môi trường y khoa đó, cái trường y khoa đó đó mà chúng ta không đậu vào đó, ở ngoài chúng ta khó mà thành tựu cái chuyện y khoa tốt nghiệp y khoa bác sĩ. Cho nên chúng ta phải thi đậu vô trường cái đại, thì cái cảnh giới tịnh độ của cực lạc giống như là cái trường y khoa. Bởi vì sao? Cõi Ta Bà này thì cái trường y khoa này đã giải thể rồi, và cái vị giám đốc bác sĩ đó tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã nhập diệt, tức là ông bác sĩ này từ trần, và cái trường này thì không còn hoạt động nữa. Bây giờ chúng ta ở đây mà muốn tốt nghiệp y khoa bác sĩ thì cũng giống như là chúng ta ở nhà học lớn với một số sách thuốc còn để lại, đó là những tam tạng kinh điển mà chúng ta có trước mặt đây. Thì với sách thuốc đó thì chúng ta học hỏi thì chúng ta trao đổi kinh nghiệm với một số các vị học trước chúng ta có một cái trình độ về y học nó hơn chúng ta một chút, chứ chưa có ai là bác sĩ hơn. Cho nên ở cái cõi Ta Bà này, tức là cái trường y khoa đã giải thể này mà thành tựu được có mục đích đạt đổ tốt nghiệp y khoa thì điều đó rất là khó. Giống như chúng ta học hàm thụ, học lớn mà muốn đậu y khoa bác sĩ thì rất khó. Còn cái trường y khoa ở cõi Cực Lạc, tức là một cái trường y khoa hiện còn đang hoạt động mà cái vị bác sĩ giám đốc là Đức Phật A Di Đà hiện còn đang hướng dẫn các cái chuyện mà người ta đang học ở đó để tốt nghiệp y khoa. Mà một khi vô trong trường y khoa thì cái bằng cấp tốt nghiệp nắm ở trong tay chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi. Người đã có việc trước mắt của người Phật tử chúng ta là làm sao thi đậu vô cái trường y khoa đó, tức là được vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta tu tập mặc dù mục tiêu tối hậu tức là trên cầu thành Phật đạo, dưới độ các chúng sanh, nhưng mà mục tiêu trước mắt của mình tức là được vãng sanh về tịnh độ mới thành tiêu, mới thành tựu cái mục tiêu kia, tức là cái mục tiêu tối hậu. Và do đó thì khi chúng ta tu tập gì đó, chúng ta biết rằng tu tập về pháp môn niệm Phật, chúng ta phải có tinh sâu nguyện thiết và hành trầm. Và trong cái phần nguyện tức là một cái sự khao khát, một cái sự mong muốn thường xuyên và mãnh liệt, chúng ta sẽ được nhắc nhở mỗi ngày bằng trong những cái thời khóa thì chúng ta đọc một cái bài văn cầu nguyện, nguyện sanh về cõi cực lạc, một lần quy bạn thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin ban ấn tụng sai chiếu thân con dù hiện từ bi và nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xin hiện Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Thưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin mưa xin danh diệu ta cho đến mười niệm như con được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào điển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ thân tiêu trừ các tội thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham ta đi bài bàn đến tiếp dẫn con trong phần sát na con về cực lạc, con đổi thế tập được nghe tập thừa tỏ thân tập về độ pháp chúng sanh mãn vừa đề nguyện. Trong cái bài nguyện mà chúng ta đọc thường xuyên hàng ngày trong những cái thời khóa như vậy đấy, thì có một cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến trong đời này, tức là con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên loạn. Và cái nguyện này nó thể theo trong kinh Phật Thuyết A Di Đà. Và trong cái phần mà ngài dạy về cái phương cách làm sao để thành tựu sự nghiệp giải thoát, đó là làm sao? Đó là không có phải dùng phước đức danh nhân ích mà được giảng sanh về cõi cực lạc đâu nha. Này tán là tất bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị tốt. Đó là tất vượt hữu thiện nam tử, nếu có người thiện nam thiện nữ nhân, người thiện nữ nào đang thuyết A Di Đà Phật, tức là nghe nói Đức Phật A Di Đà, chắc trì danh hiệu, tức là nắm giữ với danh hiệu của Đức Phật. Nhiệt nhất nhật nhiệt nhị nhật nhiệt tam nhật nhiệt tứ nhật nhiệt ngũ nhật nhiệt lục nhật nhiệt thất nhật nhất tâm bất loạn, từ một ngày cho đến bảy ngày một lần không loạn, thì trì nhân lâm mạng chung thời A Di Đà Phật diễn sinh thắng chúng hiện tại trì thiền. Tức là cái người này nè, cái người mà nghe nói danh hiệu của Đức Phật rồi nắm giữ lấy danh hiệu đó từ một năm cho đến bảy ngày, thì cái người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân trước mặt người đó, thì nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật cực là tốt độ. Tức là cái người đó đến lúc lâm chung thì tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nhất cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thể theo cái tâm chung như vậy mà cái phần phát hiện của chúng ta là nguyện làm sao trong lúc tâm chung mà mình đạt được cái trình độ tâm của mình, tức là với những cái phước báo mà chúng ta tu tập thì thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến và ý không điên loạn. Với kết quả như vậy thì chúng ta liền được tiếp cận, liền được Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện thân để tiếp dẫn chúng ta về cõi cực lạc. Mà bây giờ thì trở lại cái mục tiêu hiện đời chúng ta là làm sao đạt được cái này, tức là những cái trạng thái tâm lúc lâm chung. Mà nếu được như vậy thì kết quả giảng sanh nắm chặt trong ta, vì Đức Phật và hàng thánh chúng sẽ hiện thân để tiếp dẫn chúng ta. Nếu không có việc đó thì Đức Phật nói vô, mà Đức Phật thì không bao giờ nói vô. Cho nên chỉ cần làm sao chúng ta thành tựu được cái tâm đó. Mà trước đây ở trong kỳ hội cũng trước chúng tôi có nói làm thế nào để thân không bệnh khổ. Vì sao? Vì nếu thân bệnh khổ thì chúng ta chưa có đủ sức, đủ cái năng lực, đủ cái tâm lực để chúng ta có thể vượt qua những cảm thọ của thân. Nếu chúng ta bị cảm thọ này chi phối thì chúng ta không giữ được chánh niệm. Mà không giữ được chánh niệm kể như là cái sự liên hệ, cái sự cảm thông đối với Phật A Di Đà hoàn toàn cấm tạp. Mà như vậy tức là chúng ta tiếp tục theo nghiệp để luân chuyển trong cõi ta Phật. Cho nên chính vì vậy mà cái yếu tố thân không bệnh khổ này cũng là một yếu tố quan trọng mà kỳ đầu chúng tôi đã có nói tới. Tức là làm thế nào chúng ta tu tập trong hiện tại để chuẩn bị cho đạt được cái kết quả là thân không bệnh khổ lúc lâm chung. Cái này có nghe rồi nghe. Chúng tôi chỉ nhắc sơ lại thôi để trước khi chúng ta có một cái phần nữa, tức là bây giờ hôm nay chúng ta sẽ nói về làm thế nào để được tâm không tham biến. Thì để nhắc lại cho chúng ta nắm cho nó gọn, nhiều khi nghe một số một bài pháp mà chúng ta không biết rằng tu tập để thân không bệnh khổ nó ra làm sao. Nó có hai điều kiện để mà chúng ta tu tập thân không bệnh khổ. Tức là chúng ta biết rằng theo lời Phật dạy thì tất cả những cái trạng thái thân của chúng ta đó đều do nghiệp sát mà ra. Thân của chúng ta có được trường thọ tức là sống lâu, hay yếu thọ tức là chết sớm thì do nghiệp sát nặng hay nhẹ. Thân của chúng ta có bệnh hoạn nhiều hay ít cũng do nghiệp sát mà ra, do cái sự mà chúng ta làm tổn hại chúng sanh trong thời đời hiện tại này, cũng như là đó là những kết quả dư nghiệp của tất cả những đời trước. Cho nên bây giờ muốn làm sao cho thân không bệnh khổ thì người Phật tử mà tu tịnh độ chúng ta không mong cầu sống lâu hay chết yếu. Cái chuyện đó là thứ yếu, không có quan trọng nha. Sống lâu hay chết yếu cũng được thôi, nhưng mà vấn đề quan trọng là đừng có bệnh khổ để chúng ta có thể vượt qua nhẹ nhàng những cảm thọ, chúng ta giữ được chánh niệm thôi. Cho nên cái chuyện mà không bệnh khổ thì cái chuyện đó quan trọng, còn cái chuyện sống lâu hay chết chịu không có quan trọng lắm đâu. Chừng nào vừa việc làm cũng được thì người Phật tử phải có phát tâm đó. Muốn cho chúng ta không bệnh khổ thì cũng giống như chúng tôi trình bày vừa rồi, tức là chúng ta phải quan tâm tới vấn đề nghiệp sát. Cho nên đối với những cái người mà có thật tâm, ở đây chúng tôi nhấn mạnh cái chỗ có thật tâm để thấy rằng sự luân chuyển trong cõi tham này là một sự khổ liệt, và từ đó là nó bắt đầu những cái khổ khác, không có phải những cái khổ trong kiếp người đâu, mà nếu còn luân chuyển trong cõi tham này thì những cái khổ của ba đường ác đạo sẽ chờ đợi chúng ta, vì chúng ta không phải ở mãi trong cõi người này đâu, mà do cái nghiệp báo của chúng ta nhiều khi được sanh làm người rồi với cái tâm hồi hộp bất tính và giải đãi phóng dật thì chúng ta dễ tạo những nghiệp đối rồi ba đường ác đạo sẽ chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta suy nghĩ và suy diễn từ những cái khổ của kiếp người mà chúng ta cảm nhận được tâm tự thân của chúng ta, rồi chúng ta cảm nhận được do những hoàn cảnh của những người khác xung quanh mình, nhiều khi cái khổ nó không có tác động trực tiếp tới mình, nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh tan tóc hoặc là những cái khổ đau còn lại của những người khác ở xung quanh chúng ta tiếp cận chúng ta, muốn biết người ta dễ lắm, đi vô trong bệnh viện thăm viếng mình biết liền cái gì thì chúng ta thấy như vậy. Chúng ta nhiều khi cái khổ nó không có đến mình, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó bàn bạc, nhìn thấy nó diễn ra rất là rõ nét và rất là dễ bày ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nếu là người có những cái suy tư là sâu xa và là viễn lược thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đau khổ đó để suy diễn ra đau khổ của kiếp người là như vậy đó. Và bây giờ tạm thời chúng ta nếu chưa đau khổ lắm thì coi chừng trong tương lai thế gian là vô thường, đau khổ sẽ đến trực tiếp chi phối và tác động đến chúng ta. Những hoàn cảnh của những người khác đó là những cái điều mà trong tương lai nó sẽ là của mình, không phải là xa xôi hay là không phải là cái chuyện nó không dính dáng đâu. Cho nên nếu mà suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được trọn vẹn những nỗi khổ của kiếp người, nhưng mà cái này chưa phải là khổ đâu, còn những cái khổ ở trong đường ác đạo nữa kìa, ba đường ác đạo. Thì từ đó suy diễn thêm đơn để cái người nào tôi trở lại là thật sự mà cảm thấy những nỗi khổ của mình chị, thì cái người thật sự như vậy đó, chỉ có những người có thật sự mà có tâm trạng đó mới có lợi ích để phát tâm tịnh độ thôi. Vì sao? Vì cái người đó sẽ thật sự có cái quan tâm là làm sao trong lúc lâm chung mình đừng có bệnh khổ để giữ tính nghiệp. Mà nếu mà muốn là có tha thứ cái gì đó thì chúng ta sẽ có một cái động lực để chúng ta có thể chế ngự và vượt qua tất cả những cái sự trở ngại cũng như thử thách trong hiện tại để chúng ta tu tập trong hiện tại. Những ai có thật sự muốn cái gì thì phương cách là như vậy. Bởi vì sao tôi muốn nhấn mạnh về cái chuyện thật sự muốn? Tại vì nếu mà không thật sự muốn tôi có đề nghị ra cái phương cách thì cũng nghe qua rồi bỏ qua thôi. Cho nên nếu thật sự muốn thì có hai phương cách như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải trường dài. Vì sao? Đó là dừng nghiệp sát lại. Đồng thời chúng ta còn phải phóng sanh thêm nữa để hóa giải, để vui bình, để bồi thường lại những nghiệp sát mà trong quá khứ chúng ta đã làm. Cho nên tôi nói là người nào thật tâm muốn thì mới làm được cái gì. Còn những mình muốn lên lớp, muốn nhẹ nhẹ thì thấy thì trường trai trở ngại với mình còn giao tiếp, còn vấn đề sức khỏe của mình nữa nè, rồi giao tiếp thù phạt với người ta nó là lối sớm xui ra là đủ cái chuyện, chắc trường trai không được đâu. Thì những người này gọi là chưa thật sự thấy được cái khổ của sự luân chuyển, chưa thật sự quan tâm đến sự giải thoát trong lúc lâm chung, thì cái người này dù cho đề nghị cũng bỏ qua. Cái đó là một cái điều kiện thứ nhất. Nhưng mà nói như vậy đó, bắt đầu bây giờ nếu mà chúng ta phát tâm giác ngộ về lo sợ đối với cái sự lâm chung, và chúng ta trường tra liền trong hiện tại, và chúng ta nỗ lực bất cơ hội nào là chúng ta phóng sanh, như vậy chưa đủ an toàn đâu. Cái đó là để dừng lại cái nghiệp sát và hóa giải đường trường một phần nào do sự phóng sanh của mình thôi. Nhưng trong vô lượng kiếp chúng ta tạo những cái nghiệp mà các vị tổ đức nói rằng dù cho hư không này nó có thể dung chứa, mà những cái nghiệp đó có hình tướng cũng không thể dung chứa hết được. Cho nên chưa có bảo đảm mà lúc lâm chung chúng ta hoàn toàn không bệnh khổ. Cái này chỉ là một cái sự thiết thực của chúng ta để mà chúng ta có thể hóa giải được một phần, có thể tùy theo cái nghiệp sáng của mình ít hơn nhiều, mà có thể hóa giải một phần lớn hay phần nhỏ gì đó, hóa giải được một phần, nhưng còn phần còn lại thì nó sẽ phải đến trong lúc lâm chung của mình, chắc chắn nó có. Thì cái phần còn lại là phải làm sao? Tôi nói có hai cách. Cách thứ nhất là ăn chay và phóng sanh, và cách thứ hai nữa tức là cái phần đón nhận cái phần còn lại đây thuộc về tâm. Thì cái phần còn còn lại này đó thì chúng ta phải suy nghĩ này, thân nó bệnh cầu không bệnh khổ, nhưng mà bây giờ không có được rồi, tức là bây giờ mình đã nỗ lực tu tập hết sức quá giải được cái khổ của một thân đó, bây giờ nó còn lại cái này là không thể quá giải được. Thời điểm đã đến quyết định này, thời điểm năm chưa quyết định đã đến, thì bây giờ phải quán xét, phải suy nghĩ trước, phải chuẩn bị lập trường trước để lúc đó chúng ta quán xét. Mà quán xét phải làm sao? Phải làm sao đạt được cái này, tức là thay đổi một chút xíu thôi. Tôi có trình bày với một sự, tức là thay vì chúng ta mong rằng thân không bệnh khổ, thì bây giờ chúng ta phải hướng tâm tới cái chuyện là tâm bệnh, thân bệnh không khổ. Thay vì thân không bệnh khổ thì bây giờ thân bệnh không khổ. Mà nếu không khổ phải làm sao? Vì mình phải suy nghĩ như thế này, mình mới có thể cảm nhận cái cảm thọ đó một cách an lạc để vượt qua, một cách phấn khởi để vượt qua. Đó là mình nghĩ như thế này. Khi mình tu tập tinh tấn vậy rồi, tất cả những cái diễn tiến của sự tu tập của mình đều được trải ra dưới mắt của Đức Phật A Di Đà. Tức là chúng ta có những cái sự cố gắng nỗ lực tinh tấn như sao đó, thì Đức Phật A Di Đà cũng cảm thông và hiểu biết được cho chúng ta, và luôn luôn Ngài theo dõi, Ngài tâm môn về cái sự tu hành của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta phải bị bệnh trong lúc lâm chung, thì đây cũng là ý muốn của Đức Phật A Di Đà. Ngài muốn bệnh như vậy, sao ác vậy? Không phải đâu, vì Ngài nghĩ rằng chỉ có cái bệnh này chúng ta mới có thể hóa giải được cái nghiệp. Tại vì sao? Khi chúng ta tạo một cái nhân dưỡng, nếu chúng ta thọ lãnh những cái quả khổ, thì kể như cái nhân dưỡng đó bị quá dạng. Giống như bây giờ chúng ta làm một cái tội gì đó, bị ở tù 2 tháng, thì mình vô tù dở 60 lịch, kể như là xong, tức là quá giải cái nhân bất lành của mình. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà nghĩ rằng chúng ta cần phải chịu đựng một cái bệnh này, có thể nó kéo dài là 5 ngày, 7 ngày, hoặc có thể kéo dài là 3 năm, 5 năm, trong đời kể như việc chúng ta được quá giải và con đường giảng sanh mở rộng trước mặt chúng ta. Cho nên chúng ta khi mà trải qua những cái sự khổ đau và bệnh tật như vậy đó, mặc dù mình suy nghĩ rằng mình đã ăn chay trường rồi, mình đã cắm xong rồi, sao còn bệnh khổ như thế này, nằm 2-3 năm nay thôi, thì chúng ta phải suy nghĩ để mà chúng ta bệnh không khổ nè, thân bệnh không khổ. Tức là đây là Đức Phật A Di Đà muốn cho chúng ta tiếp nhận cái điều này, trải qua những trạng thái khổ này để mở cửa cho chúng ta về được lại. Giống như bây giờ nếu mà trở lại như cái chuyện mà chúng ta bị người ta kêu án tù 2 tháng tù, chúng ta ở tới 59 ngày cửa nhà giam chưa có mở, ở tới 60 ngày mở ra cho chúng ta về. Tại vì sao? Xong án rồi. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta nghĩ rằng 3 năm chưa được về cực lạc, chắc có lẽ là Đức Phật A Di Đà nghĩ rằng cái của chúng ta phải có một cái thời hạn hơn 3 năm, tức là chúng ta chịu thêm 1 năm nữa, 4 năm thì cửa cực lạc mở ra. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ chịu đựng bệnh khổ một cách phấn khởi rằng gần mở cửa rồi. Đó là suy nghĩ đó, cái quán niệm đó giúp cho chúng ta đạt được cái tâm trạng là thân bệnh không khổ. Như vậy có hai cái điều kiện để chúng ta giải quyết gì của phần thân. Thứ nhất là một cái phần thích trực tâm hiện tại mình, tức là ăn chay khoảng xanh. Cái phần còn lại tức là người ta quá giải cái phần tồn động lại, và phải giải quyết bằng tâm lý, tức là người ta suy nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà luôn luôn tâm môn và theo dõi cái tiến trình tu tập của mình. Và nếu mà chúng ta phải chịu đựng như thế này thì tức là Đức Phật đã có cảm thông và hiểu biết, và Đức Phật mong muốn rằng chúng ta phải chịu đựng như vậy để có đủ điều kiện quá giải những việc trong quá khứ, và cửa cực lạc sẽ mở ra cho chúng ta khi chúng ta đã chịu đựng trong một thời gian hạn định nào đó. Đó là cái phần mà chúng ta giải quyết chuyện về thân không bệnh khổ. Và bây giờ thì tới cái phần thứ hai là tâm không tham biến. Nhiều khi thân không bệnh khổ nha, tức là thân nó không có đau đớn nhiều cảm thọ đâu, nhưng mà bây giờ chúng ta có nhiều cái sự tham biến mà chúng ta chưa có buông ra được. Thứ nhất là gì? Tài sản tiền của, nhà cửa này, sự nghiệp này nhiều quá, lớn lao quá này, đồ sộ và vĩ đại quá này, cho nên buông không có được. Thứ hai là gì? Quyến thuộc con cháu đầy những đứa con đứa cháu nó dễ thương, nó có nhiều cái sự mà chúng ta phải quan tâm, xa nó là chúng ta không chịu đựng được. Đây là sự tham biến này. Và ba nữa tức là tham biến cái sắc thân này với tất cả những cái điều mà nó liên hệ tới tự ngã sắc thân của chúng ta. Thì ba cái điều này từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó mà chúng ta phải giải quyết để làm sao tâm không tham biến với tâm chung. Nhưng mà có một cái điều quý bậc thượng tác ý như thế này, không có cái chuyện này đâu nha. Tức là giống như là một cái em học sinh cuối năm nay phải trải qua một cái kỳ thi, bây giờ thì nó lưu lỏng, nó chơi, nó đi chơi, nó không có thèm học bài học dở gì hết. Cho đến gần cái kỳ thi tự nhiên nó học rút vài ngày thì bài vở nào thông hết rồi nó vô thi được thi đậu, không có chuyện đó đâu, không có chuyện gì. Cho nên cái vấn đề mà kết quả nó được đảm bảo thì ngay từ đầu năm học nó phải nỗ lực, nó phải tinh tấn, nó phải từ trước những cuộc vui để nó chịu khó nó học, thì cái đó mới hy vọng của nó. Đó là chưa chắc ăn những dự thi đã trục trặc bệnh hoạn đau ốm hoặc tai nạn gì cần kịp gần dự thi thì kể như cũng như đó là nghiệp quyết định. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng phải ngay đầu năm nay nó phải khen cầm, nó phải nỗ lực. Cũng giống như những bậc tử đừng có nghĩ rằng đến già rồi mình mới niệm Phật, đến gần lúc lâm chung rồi đó mình nghe bác sĩ báo tin rằng còn 3 tháng 6 tháng nữa rồi bắt đầu mình niệm Phật rất là bảo đảm, chưa có gì chắc ăn đâu. Với hơn nữa có một cái điều này mà quý Phật tử đừng bao giờ cầu may, tức là hôm nay chúng ta đang tham luyến rất là bị cột chặt, bị ràng buộc, tham đắm mê đắm, ngày mai chúng ta sẽ buông xả một cái để mà chúng ta giải thoát, không có chuyện đó đâu, đó là chuyện nói chơi thôi. Có khi nào vậy không quý Phật tử nghĩ không? Bữa nay là chúng ta vẫn chạy theo thế gian, vẫn có những sự tham đắm hưởng thụ hạnh phúc thế gian, nhưng mà ngày mai là chúng ta bỏ một cái lọt để chúng ta được giải thoát, có không? Vậy được không? Có bảo đảm đó không? Nếu mà không có thì chúng ta phải buông từ từ bây giờ. Cho nên hôm nay chúng ta phải tập buông xả, tập chế ngự. Ngày mai chúng ta tập buông xả chế ngự, khi có sự duyên nó giống với mình, do cái nếp sống và tu hạnh này thì tâm buông xả của chúng ta sẽ được trao dồi, sẽ được thực hiện phát triển tăng trưởng, cho đến khi mà lúc năm chung chúng ta đến, có cái sự duyên nó đến thì chúng ta đã có một cái sức mạnh của sự buông xả. Và lúc bây giờ nếu mà có một cái sự bám víu tham luyến nào đó thì chúng ta vận dụng theo những sự tu tập hàng ngày của mình để chúng ta xả, thì như vậy chúng ta mới có thể buông được. Chứ không có cái chuyện mà bữa nay nắm chặt cột chặt và suốt mấy chục năm chúng ta vẫn cột chặt nắm chặt, đến lúc năm chung chúng ta mở ra một cái mồm, không có chuyện đó. Cho nên muốn cho tâm không tham luyến thì phải làm sao? Cũng giống như hồi đó tôi cũng đã trải qua một cái quá trình gọi là đi dạy học. Thì trong các môn học mấy em học sinh thì nó sợ nhất là một cái đi nhiều khi mấy môn kia học thuộc lòng xong lên trả bài nó có là xong, còn môn toán thì học định lý học công thức thuộc lòng rất đó, gặp một cái bài toán chứng minh học có được, và cái bảo đảm cho cái chuyện học thuộc lòng đâu, phải có một cái trực giác đáng ngại, phải có một cái sự quen của cái sự tập tư tập thực tập. Cho nên nó sợ, sợ môn toán mà tôi đó tôi dạy ra. Cho nên có một cái hôm đó tôi vô tôi nói với em học sinh, tôi có một cách giải bài tập là rất là tuyệt diệu, có một cách để mà giải toán. Thì mấy em nói nhanh nhanh sao cách gì cách gì, thì tôi nghĩ rằng có một cái phép lạ nào đó, bởi vì nó đang có một cái sự khao khát và đang bế tắc cái chuyện này, bây giờ có một cách nào đó, một cái phương cách phép lạ nào đó thì nó sẽ nắm lấy giống như cái chìa khóa mà rút vô rồi dặn ra là mở ra những cái sự bế tắc đó. Tôi nói có một cái cách để giải toán, một cách duy nhất để giải toán, cách đó là phải làm bài tập cho thường. Tưởng gì ví dụ đó thì thôi, làm bài tập mình sợ muốn chết, mình tưởng đâu cách nào phải làm bài tập gì hết á, mà nó giải liền cái hộp cho mình đây nè. Cho nên chỉ có một cách giải tán thôi, tức là làm bài tập cho thật nhiều là giờ thôi, chỉ cách đó thôi. Bây giờ tôi hỏi với mình tự có một cách để rất làm trung tâm tham tham lắm rồi, ai có cách gì, cách gì có cách gì để cho suốt cuộc đời mình cứ tham luyến, mình cứ hưởng thụ cho nó thỏa mãn mình, đến lúc anh chung mình lấy cái cách đó ra rồi không tham luyến, khỏe quá hơn, không có cách đó. Có một cách để không tham luyến tức là chúng ta thực tập để trừ tham luyến ngay trong bây giờ, chỉ có cách đó. Và bây giờ muốn thực tập trừ tham luyến thì có cách này, chúng ta trước hết phải thấy cái tai hại của sự tham luyến, thấy cái tai hại của nó. Thế còn nếu chúng ta không có thấy tai hại của nó thì chúng ta không có nỗ lực để thực tập đâu. Tôi thường thường có một cái ví dụ như thế này, mặc dù rằng chúng ta biết không có pháp môn nào nó có những sự thường diệu để so sánh với pháp môn tịnh độ, cho nên các vị tổ đức, các vị tổ khi nói về pháp môn tịnh độ có nói câu như thế này: pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn không thể cùng nói với tất cả các pháp môn khác trong một lúc, trong một ngày, mà pháp môn này phải là riêng nó, đặc biệt của nó, vô vấn tình thuyết, tức là kinh và đức Phật A Di Đức Phật Thích Ca mà nói về pháp môn tịnh độ gọi là vô vấn tình thuyết, không ai biết để mà hỏi, ngài tự thấy lợi ích nói ra cho chúng sanh. Cho nên phải biết rằng cái pháp môn này nó có cái tính chất thù diệu, là sao, là ngoài cái sự trừ lực hết sức của mình đó còn có sự hỗ trợ của của thân lực của Đức Phật hay như thế nào. Cho nên trong kinh Na Thiên Thị Theo có một cái ví dụ như thế này: nếu chúng ta tu tập các pháp môn khác về phương diện tự thực tự lực cấp, là chúng ta có thể đoạn trừ, chúng ta có thể làm chế người, làm cho cái nghiệp của chúng ta nó chỉ còn bằng một hạt cát thôi. Tất cả cái công phu nỗ lực ghê gớm lắm, tu tập cũng là rất là kiên trì đó, mà cái nghiệp chúng ta còn một hạt cát thôi. Thì với cái sự tự lực của chúng ta mà với cái hạt cát nghiệp đó mà phải đến cái thời điểm nhất định là phải vượt qua điểm sanh tử đó, thì hạt cát nó vẫn chìm như thường. Việc vượt qua biển, đi ra biển, đi xuống nước là chìm liệt, dù cho cái đó nhẹ nhỏ như hạt cát. Nhưng nếu mà chúng ta tu tập và cái nghiệp của mình chưa có được như hạt cát, tức là nó tu dở hơn, cái nghiệp của mình còn bằng cả một cục đá. Cục đá chứ không phải là tảng đá này, chứ không phải là núi đá này, nó khác, còn bằng một cục đá vậy đó. Rồi khi mà cái thời điểm quyết định đến, khi mà phải vượt qua biển sanh tử đó, nếu chúng ta có một cái chiếc thuyền nào đó, chúng ta mang cái cục đá lên trên thuyền, thì với cái sự chuyên chở của chiếc thuyền, chúng ta sẽ vượt qua biển sanh tử một cách an toàn. Dĩ nhiên nói cái cục đá thì quý Phật tử biết là nó nặng hơn, nó khó, nó dễ chìm hơn là hộp cát rất nhiều, khó vượt qua biển sanh tử rất nhiều. Nhưng nếu có một chiếc thuyền nào đó mà chúng ta nuôi vào cái thuyền trong cái thời điểm nhất định đó, thì dù cho cái nghiệp còn lớn như bằng cái cục đá, thì chúng ta vẫn có thể nuôi qua như thường. Đó là to sánh các môn tịnh độ với những các môn khác. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể nuôi nhờ từ lực của Đức Phật A Di Đà. Nó có được cụ thể là một cái chiếc thuyền từ của Đức Phật sẽ giúp chúng ta tâm hút chúng ta lâm chung. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải mang cái hòn đá nghiệp của mình đó, bước lên thuyền từ. Cho nếu mà dù cho cái hòn đá nó nhỏ thế mấy mà chúng ta không có mang lên thuyền từ, hoặc là nếu mà chúng ta tu tập mà dở đến mức độ mà chúng ta muốn mang lên thuyền từ nhưng mà cục đá bự quá ta mang không nổi, thì trong trường hợp này dù cho thuyền có cập bến đi nữa, chúng ta cũng không thể giữ phần lợi ích. Kể như sao? Kể như không xài được. Kể như cái Phật A Di Đà dù cái thương xót mới cũng không thể nào mà cứu chúng ta được. Vì sao? Vì thứ nhất là cục đá nhỏ có thể mang được nhưng mà chúng ta không muốn mang lên. Thứ hai là chúng ta muốn mang lên đó nhưng mà cục đá bự quá đó, mang không nổi. Thì bây giờ làm sao cho chúng ta hưởng được cái lợi ích cái thiền từ đó, tức là phải cục đá cho nó nhỏ nè và chúng ta phải muốn mang lên. Muốn mang lên tức là chúng ta phải mong muốn về cực lạc, tức là muốn tiếp nhận cái sự tiếp dẫn của Đức Phật như thế đó, là muốn á, cái sự đó là phải tha thiết á. Và cái tầng thứ hai nữa đó là làm sao cho chúng ta muốn mà cái cục đá đừng có lớn nha, muốn mà cục đá lớn nó thì thôi cũng chịu thua, mà muốn cho cục đá nó nhỏ thì phải làm sao? Không có một phép lạ nào, cũng giống như tôi trình bày vừa rồi, là tự nhiên chúng ta hưởng thụ thế gian rồi cục đá nó nhỏ. Mà chúng ta biết rằng hưởng thụ những hạnh phúc thế gian càng nhiều chừng nào, càng say mê, càng tham đắm chừng nào, thì cục đá nó càng lớn chừng mấy. Vì cục đá là gì? Nghiệp tham luyến của mình. Đó là nghiệp tham luyến. Cho nên chúng ta hưởng thụ nhiều chừng nào thì cái cục đá nó lớn chừng mấy, nó nặng chừng mấy, và nó là một cái sức trở ngại quan trọng đối với chúng ta chừng mấy. Cho nên thường tôi nói rằng nhiều khi quý Phật tự hỏi làm sao cho mình có thể đảm bảo mình biết được cái chuyện mình có thể được giảng sanh hay không. Thì tôi nói cái này là tuy rằng đến lúc hôm chưa có giờ Đức Phật A Di Đà, nhưng mà là chúng ta có thể kiểm nghiệm trong cái sự tu tập của mình để chúng ta có thể phát động được phần nào những cái hy vọng đó. Tức là tôi nói vậy này cho quý Phật tự có thể tùy theo những cái trường hợp mà chúng ta luận xét và câu trả lời dành cho cái sự xét đó của chúng ta, tức là cho biết một người được giảng sanh hay không được giảng sanh, thì nó phải có một cái nguyên tắc như thế này. Chúng ta biết rằng chúng ta được giảng sanh hay không đó là do cái sức thức. Đến lúc lâm chung của mình đã giả sử như có một người nắm hai sợi dây hay bị cột chặt hai sợi dây, mà cái sợi dây đó bên trái á nó nối về thế gian ta bà, một cột dây sợi dây bên tay phải đó nó nối về cõi cực lạc. Mà lúc là bình thường á thì hai sợi dây này cứ để đó, nhưng mà đến lúc lâm chung của mình đây là những giờ phút quyết định á, thì hai sợi dây này nó sẽ căng ra, căng thẳng ra. À, bây giờ mình nối hai sợi dây đó căng thẳng ra, tùy theo cái sức bền chắc của sợi dây mà nó sẽ quyết định được rằng qua cái lần lâm chung này mình tiếp tục ở ta đà hay là mình được giảng sanh về cõi cực lạc. Thì khi mà hai sợi dây nó căng ra đó, thì sợi dây nào mà yếu một, sợi dây nào mà nhỏ thì sợi dây đó đứt trước. Mà nếu mà chúng ta có cột sợi dây cái cực lạc mà sợi dây đó yếu nhỏ một thì thành nó
đứt trước là cái sự dây kia thì dĩ nhiên nó không có đứt, bởi vì đứt sợ nó không có đứt căn nữa, cho nên nó tiếp tục kéo chúng ta sang vào. Mà nếu mà chúng ta là người tu tịnh độ, tức là những người mà có niềm tin tịnh độ, tức là những người đã có duyên với tịnh độ, mà có duyên với pháp môn tịnh độ, tức là chỉ trong một đời thôi thì được giảng sanh. Đó là một cái sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Nếu mà chúng ta chỉ tu tịnh độ mà một cách đúng cách, một cách tinh tấn thì một đời được giảng sanh rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn ở đây mà tu tịnh độ, tức là chúng ta biết rằng chúng ta đã từng tu tịnh độ nhiều đời lắm, bây giờ mới ở đây mà nghe nói tịnh độ tinh liền đây nè, mà tu nhiều đời cho mấy đời trước tổng về cho rồi đi. Còn ở đây làm chi? Để mấy đời trước là tại vì tại vì cực lạc đức trước không à? Có vô duyên gì cực lạc chứ hay không? Nhưng mà khi mà căng ra cái lúc âm chung đó thì tự nhiên ta bà chắc quá luôn. Tự nhiên cực lạc đức trước, mà người đời thời đó giờ bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta còn ở đây, còn ở đây nhưng mà vẫn còn có duyên gì cực lạc. Bởi vì mấy lần trước có mấy giờ rồi, nhưng mà thất bại. Thì làm sao lần này chúng ta có làm sao tự nhiên ta mà cho nó yếu đi, tự nhiên cực lạc không?